Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 19 tháng 9. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Vejo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động, về Đại hội Quốc tế lần đầu tiên về mục vụ lưu động bên Phi Châu và Madagascar. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, tuyên xưng đức tin của các tín hữu Công giáo Phi Châu đầu tiên. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, sứ vụ của Linh Mục trong việc rao giảng lời Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 18 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố danh sách 35 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 tới đây về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Theo quy luật của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, ngoài các vị đương nhiên có quyền tham dự công nghị giám mục này như các thượng phụ và tổng giám mục của các giáo hội đông phương tự quản, cũng như các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh và các đại biểu do các hội đồng giám mục và hiệp hội bề trên tổng quyền các dòng nam bầu lên, còn có 35 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Trong số các vị mới được bổ nhiệm có 12 hồng y, đứng đầu là Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng hồng y đoàn. Trong số 20 giám mục có một vị Á Châu là Đức Cha Luis Antonio Tagle, tổng giám mục Manila, Philippines. Ngoài ra có 3 linh mục bề trên tổng quyền của dòng Thánh Camilo, tu hội Sơn Stát, dòng Camilo Đức Mẹ Vô Nhiễm, và sau cùng là linh mục Julian Caron, chủ tịch huynh đoàn Hiệp Thông và Giải Phóng. Tổng số các nghị phụ, chuyên gia và dự thính viên trong công nghị giám mục thế giới sắp tới vào khoảng hơn 250 người, trong đó có 2 giám mục Việt Nam.
Vatican, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo chủ chính thống Constantinople và Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo đã nhận lời mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Công đồng chung Vatican II được Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan 23 khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962. Ngoài các nghị phụ, còn có các đại diện của giáo hội chính thống, Anh giáo và các giáo hội Kitô khác, tham dự công đồng từ năm 1962 đến 1965 trong tư cách là quan sát viên. Thứ Năm 11 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ kỷ niệm tại đền thờ Thánh Phêrô, đồng thời cũng là lễ khai mạc năm Đức Tin. Hiện diện trong thánh lễ này có các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng. Ngoài ra có các phái đoàn đại diện các giáo hội Kitô anh em. Đức Thượng Phụ Bartolomaios cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Và Đức Tổng Giám mục Rovan William của giáo phận Canterbury bên Anh Quốc cũng là giáo chủ của Liên hiệp Anh giáo. Hồi tháng Giêng năm nay, trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc lại rằng Công đồng chung Vatican II đã đặt việc tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô ở trung tâm đời sống và hoạt động của giáo hội, vì chính Chúa Kitô muốn cho các môn đệ của Người được hiệp nhất. Ngoài ra, sự thiếu hiệp nhất giữa các Kitô hữu ngăn cản việc rao giảng hữu hiệu sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô, vì sự chia rẽ làm cho uy tín của chúng ta lâm nguy. Làm sao chúng ta có thể trình bày một chứng tá có sức thuyết phục nếu chúng ta chia rẽ nhau?
Vatican, người cựu giúp việc của Đức Giáo Hoàng, ông Paolo Gabriele, sẽ bị tòa án xét xử vào ngày 29 tháng 9 tới đây. Chánh án tòa án ở thành Vatican, ông Giuseppe Dalla Torre, công bố quyết định trên đây hôm 17 tháng 9 vừa qua, và cho biết cùng bị xét xử trong vụ này cũng có ông Claudio Sapelletti, 48 tuổi, một chuyên gia vi tính phục vụ tại Phủ Quốc Vụ Khanh. Phiên tòa đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Bảy 29 tháng 9 tại phòng xử của tòa án trong Vatican. Quyết định này đã được thông báo cho những người liên hệ. Có 3 thẩm phán trong ban xét xử, tất cả đều là giáo dân và là giáo sư tại các đại học ở Italia. Ông Paolo Gabriele, 46 tuổi, bị cáo về tội ăn trộm các văn kiện mật tại Vatican, và ông Sapelletti bị cáo về tội đồng lõa. Tại tư gia của ông Gabriele, hiến binh Vatican cũng tìm thấy tấm chi phiếu 100.000 euro do một đại học công giáo ở Tây Ban Nha gửi giúp Đức Thánh Cha, cũng như một cục vàng thô do một công ty mỏ vàng ở Peru gửi tặng. Theo hình luật quốc gia thành Vatican, bị can Gabriele có thể bị án từ 1 đến 6 năm tù. Nếu ông bị kết án tù thì sẽ thi hành bản án trong một nhà tù của Italia, chiếu theo Hiệp định Laterano ký năm 1929 giữa Tòa Thánh và Italia. Cha Lombardi cho biết một toán đại diện các ký giả, báo chí và hãng thông tấn quốc tế có thể tham dự các phiên xử, nhưng các chuyên viên truyền hình và nhiếp ảnh không được tham dự.
Geneva, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tiếp cận cuộc khủng hoảng tại Syria theo quan điểm của các nạn nhân. Trong bài tham luận hôm 17 tháng 9 vừa qua, tại khóa họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền với các thành viên ủy ban đặc trách theo dõi tình hình tại Syria, Đức Tổng Giám mục Tomasi khẳng định rằng sự tôn trọng các quyền cơ bản của các nạn nhân trong cuộc xung đột hiện nay tại Syria chính là con đường có thể dẫn đến sự chữa lành các quan hệ giữa con người với nhau và dẫn tới hòa bình. Đây là điều kiện tiên quyết không thể thiếu được cho các cuộc thương thuyết và thực sự đáp lại những mong ước của dân chúng chờ đợi một nền dân chủ mới được khởi sự tại Syria. Theo một số thống kê, cho đến nay đã có 30.000 người thiệt mạng vì chiến cuộc tại Syria, hàng ngàn người khác bị thương và 250.000 người dân nước này phải tị nạn sang các nước láng giềng. 1.200.000 người di tản trong nội địa của Syria. Đức Tổng Giám mục Tomasi nói rằng, những người tị nạn và di tản ấy, nhất là các trẻ em, cần được cứu trợ cấp thời. Đức Tổng Giám mục cho biết Tòa Thánh quan tâm theo dõi tình hình, cầu nguyện, kêu gọi ngưng chiến và tiến tới một giải pháp thương thuyết cho cuộc xung đột. Đứng trước tình trạng các phe lâm chiến hoàn toàn không quan tâm đến các thường dân và trước hiểm họa toàn vùng Trung Đông sẽ lâm vào tình trạng bất ổn. Cũng trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhắc lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi chấm dứt mọi biện pháp cung cấp vũ khí cho các phe lâm chiến ở Syria. Ngài nói với các ký giả tháp tùng trên chuyến bay ngày 14 tháng 9 tại Liban rằng, gửi vũ khí tới Syria trong hoàn cảnh hiện nay là một tội trọng. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi nói rằng, cộng đồng quốc tế cần liên kết và đẩy mạnh hơn nữa việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria. Cộng đồng này cần gạt qua một bên những lời lọc ích kỷ và tất cả mọi nhóm ở Syria cần được tham gia một cách có thứ tự vào việc quản trị đất nước trong tư cách là những công dân có phẩm giá bình đẳng và với tinh thần trách nhiệm.
Kirkuk, nhà thờ chính tòa của giáo phận Kirkuk thuộc Giáo hội Công giáo Kandê ở miền Bắc Iraq đã bị đặt chất nổ tối Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua. Theo mạng thông tin Baghdad Hope, chất nổ được giấu trong một bao plastic đặt tại cửa thánh đường. Vụ nổ gây thiệt hại quan trọng về vật chất nhưng không có ai bị thương. Khi xảy ra vụ nổ, Đức Cha Louis Sacco, Tổng giám mục giáo phận Kirkuk sở tại, còn đang ở Liban để tham dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Nhà thờ chính tòa Kirkuk có cảnh sát canh giữ, dầu vậy ba người đã đặt bao chất nổ trước thánh đường và chạy trốn. Sau đó vụ nổ đã xảy ra. Trong những ngày trước đây, nhiều vụ khủng bố đẫm máu đã xảy ra tại Iraq, làm cho hàng trăm người thiệt mạng.
Niamey, nhà thờ chính tòa của Công giáo tại Jinder, thành phố lớn thứ hai của nước Niger bên Phi Châu, đã bị những người Hồi giáo đốt phá hoàn toàn trong cuộc biểu tình phản đối cuốn phim xúc phạm đến Hồi giáo ở Mỹ. Vụ tấn công thánh đường này xảy ra hôm 14 tháng 9 vừa qua. Mặc dù Hội đồng Hồi giáo Niger mạnh mẽ lên án cuốn phim, nhưng kêu gọi đừng tấn công các thánh đường của Kitô giáo. Theo một ký giả địa phương, sau buổi cầu nguyện ngày thứ sáu ở đền thờ, hàng trăm người Hồi giáo đã kéo đến nhà thờ chính tòa Jindeh, phá sập cửa và tràn vào bên trong nổi lửa đốt phá mọi sự, và họ cũng đập vỡ tượng Đức Mẹ. Một cảnh sát đã bị thương khi tìm cách ngăn cản những người tấn công. Nhiều người đã bị bắt trong vụ này.
Các vụ biểu tình phản đối cuốn phim ở Mỹ xúc phạm đến Hồi giáo tiếp tục xảy ra tại một số nơi. Tại Đức, Bộ Nội vụ đã cấm không cho một mục sư người Mỹ được vào nước này vì e ngại sẽ có xáo trộn. Đó là mục sư Terry Jones, người đã đốt sách Koran của Hồi giáo cách đây một năm và tạo nên một làn sóng phản đối và xung đột ở nhiều nước Hồi giáo. Theo báo chí Đức ra ngày 17 tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức, ông Jens Stesker nói rằng việc cấm mục sư Terry Jones không được vào nước Đức dựa trên luật di trú của Đức và Hiệp ước Schengen. Đằng sau quyết định này là tin tức, theo đó, các nhóm cực hữu ở Đức đã mời mục sư Terry Jones đến nước này. Chính quyền Đức e ngại sẽ có những vụ khiêu khích và những hành vi bất bao dung đối với các tôn giáo.
Tại Ai Cập đã xảy ra nhiều vụ biểu tình phản đối mạnh mẽ trước Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đức cha Aden Jaki ở thành phố Alexandria, đại diện tông tòa coi sóc các tín hữu Công giáo Latin ở Ai Cập, nói rằng những gì xảy ra ở nước ngoài là điều rất nguy hiểm đối với các tín hữu Kitô chúng tôi. Vì người Hồi giáo liên kết những vụ xúc phạm Hồi giáo như thế với các tín hữu Kitô ở trong nước. Đức cha Jaki nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 17 tháng 9 vừa qua rằng các tín hữu Công giáo Ai Cập lên án sự mạ lị và xúc phạm đến các tôn giáo khác, phù hợp với sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II, dạy phải tôn trọng tín đồ thuộc các tôn giáo khác. Tuy nhiên, khi xảy ra những sản phẩm hoặc những chính sách ở Mỹ hoặc tại các nước Tây Phương bị coi là chống Ả Rập hoặc chống Hồi giáo, thì chính các tín hữu Kitô tại Ai Cập cảm thấy mình trở thành nạn nhân. Trong số hơn 82 triệu dân ở Ai Cập, có khoảng 8 triệu là Kitô hữu. Đức cha Jaki nói, dân chúng tại các nước khác cần để ý rằng có những ảnh hưởng xảy ra cho các tín hữu Kitô tại Ai Cập này. Mức độ cuồng tín đang gia tăng tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho Người Di cư và Lưu động, về Đại hội Quốc tế lần đầu tiên về Mục vụ Lưu động bên Phi Châu và Madagascar. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 11 đến 15 tháng 9 vừa qua, Đại hội Quốc tế về Mục vụ cho Người Di cư và Lưu động bên Phi Châu và Madagascar đã diễn ra tại Dar es Salaam bên Tanzania. Đại hội do Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho Người Di cư và Lưu động tổ chức và bảo trợ. Di cư và lưu động càng ngày càng có chiều kích quan trọng và đặt ra cho giáo hội nhiều thách đố mục vụ rất lớn. Trên thế giới hiện nay, số người di cư lên tới 130 triệu, và trong năm 2050 sẽ lên tới 400 triệu. Người di cư là một tài nguyên nhân lực rất quý đối với các quốc gia họ tìm tới sinh sống. Ngoài phần đóng góp tích cực vào nền kinh tế địa phương, họ cũng đóng góp các giá trị văn hóa, tinh thần và tôn giáo cho đất nước đón tiếp họ. Bên cạnh các người di cư về công ăn việc làm và cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cháu họ, còn có 44 triệu người tị nạn nữa. Họ là các nạn nhân của chiến tranh, xung khắc, bạo lực, khai thác, bóc lột, chèn ép và bất công xã hội đủ loại. Có những người chạy ra nước ngoài, có những người lánh nạn bên trong quốc gia của mình. Năm 2011, số người xin tị nạn trên thế giới đã gia tăng 20%. Hiện tượng di cư trong nội địa thịnh hành hơn người ta tưởng nghĩ, và làn sóng dân quê tìm về thành thị kiếm công ăn việc làm và sinh sống liên tục gia tăng tại mọi nước nghèo trên thế giới. Đây là tình trạng tại các nước nghèo đang trên đường phát triển bên Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, cũng như tại các nước Tây Âu, trong đó người dân các nước cựu Đông Âu tìm sang các nước Tây Âu sinh sống. Tình trạng đông dân tìm về thành thị sinh sống khiến cho các khu xóm ổ chuột mọc lên như nấm, chung quanh các thành phố lớn, làm gia tăng các tệ đoan xã hội như mại dâm, băng đảng tội phạm, trẻ em bụi đời, xì ke ma túy, vân vân. Bên cạnh đó là tệ nạn lao động chui, với cảnh hàng trăm triệu công nhân bị bóc lột sức lao động mỗi ngày mà không được bảo hiểm bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống.
Trong số những người lưu động cũng còn phải kể đến các người sống về nghề biển, các ngư phủ, các thủy thủ làm việc trên các tàu chở hàng hóa đủ loại, các tài xế xe vận tải. Những người này phải thường xuyên sống xa gia đình, nhiều khi mấy tháng mới ghé nhà một lần. Thế rồi còn có các nghệ sĩ và công nhân làm việc trong các cánh xiếc nay đây mai đó, nhất là có hàng trăm triệu khách du lịch đi hành hương, thăm viếng và thưởng lãm các danh lam thắng cảnh và các nền văn hóa trên thế giới. Theo thống kê năm 2011, nước Pháp thu hút đông du khách nhất với 76,8 triệu, Hoa Kỳ 59,7 triệu, Trung Quốc 55,7 triệu, Tây Ban Nha với 52,7 triệu, Italia với 43,6 triệu, Anh Quốc 28,1 triệu, Thổ Nhĩ Kỳ 27 triệu, Đức 26,9 triệu, Malaysia 24,6 triệu và Mexico 22,4 triệu khách du lịch. Đây là lĩnh vực thu dụng hàng trăm triệu công nhân viên trực tiếp hay gián tiếp. Trong các lĩnh vực chuyên chở, hướng dẫn, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, kỹ nghệ làm các vật lưu niệm, vân vân. Và hàng năm ngành du lịch thu vào cho các quốc gia một ngân khoản rất lớn, có khi lên tới 15-18% tổng sản lượng quốc gia. Riêng đối với giáo hội, tất cả các lĩnh vực kể trên đều là các đối tượng của công tác tông đồ mục vụ và là các thách đố đối với hội đồng tòa thánh về di cư và lưu động. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Vejo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động, về Đại hội Quốc tế lần đầu tiên về mục vụ lưu động bên Phi Châu và Madagascar. Đức Hồng Y có thể cho biết một số chi tiết liên quan tới các tham dự viên đại hội hay không?
Các tham dự viên gồm hơn 85 người đến từ 31 quốc gia của Đại lục Phi Châu. Trong số này có 15 giám mục, rồi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đại biểu của các ủy ban mục vụ cho người di cư lưu động của các hội đồng giám mục Phi Châu, của Caritas quốc tế, cũng như của các dòng tu đặc trách mục vụ cho người di cư lưu động và sống trên đường phố.
Thưa Đức Hồng Y, Đại hội Quốc tế về mục vụ lưu động bên Phi Châu và Madagascar đã nảy sinh như thế nào?
Mục vụ lưu động đặc biệt liên quan tới bốn loại người. Thứ nhất là các phụ nữ và thanh niên thiếu nữ đường phố, thứ hai là trẻ em và người trẻ đường phố, và thứ ba là những người không có chỗ ở chắc chắn, thứ bốn là các công nhân viên vận chuyển trên đường, và nói chung tất cả những gì liên quan tới an ninh lưu thông. Tất cả những người này thuộc hiện tượng lưu động mà hội đồng của chúng tôi đặc trách. Đại hội bên Tanzania đã là đại hội cuối cùng của một loạt các cuộc gặp gỡ đại lục, đã được hội đồng thực hiện trong 4 năm qua, bắt đầu bên châu Mỹ Latin năm 2008, Âu Châu năm 2009 và Đại Dương Châu năm 2010. Trong các cuộc gặp gỡ này, chúng tôi đã nhận thấy có sự chú ý lớn trên bình diện quốc tế đối với môi trường của thực tại này trong cuộc sống con người. Tôi rất biết ơn Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về lá thư người đã gửi cho Đại hội nhân danh Đức Thánh Cha Biển Đức 16, được đọc trong lễ nghi khai mạc đại hội chiều ngày 11 tháng 9.
Có các điểm tiếp xúc nào giữa đại hội và tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, Afrige Munus, mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố hồi tháng 11 năm ngoái, 2011 không, thưa Đức Hồng Y?
có các quy chiếu trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu Africe Munus của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên quan tới thực tại của các phụ nữ, người trẻ và trẻ em tại Phi Châu và Madagascar. Đặc biệt tôi có thể minh xác rằng trong các đoạn từ 42 tới 68 dưới tựa đề Sống với nhau, Đức Thánh Cha đã duyệt xét thực tại phức tạp của gia đình Phi Châu và cầu mong có một sự chú ý lớn hơn đối với phẩm giá gia đình và việc cứu vãn nhân tố gia đình. Trong bối cảnh đó, Đại hội suy tư về các trạng huống xã hội và chính trị đối nghịch, có thể đem các thành phần trong gia đình ra sống lang thang trên đường phố để sống còn.
Thưa Đức Hồng Y, Đại hội cũng duyệt xét việc săn sóc mục vụ cho phụ nữ hay cho các thiếu nữ bị liên lụy trong mạng lưới mại dâm, tự ý hay bị cưỡng bách bên Phi Châu và Madagascar, có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy. Đại hội cũng đề cập tới thực tại của các phụ nữ trong lục địa Phi Châu, tự ý bán thân xác mình hay bị cưỡng bách bán thân xác của mình và thường rơi vào các hình thức nô lệ khác. Trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới Phi Châu Africe Munus, Đức Thánh Cha kêu gọi các dân tộc Phi Châu thăng tiến mọi sáng kiến trợ giúp các phụ nữ và thanh nữ thường ít gặp thuận lợi hơn thanh niên và đàn ông. Như các số của tài liệu từ 55 đến 59 nhấn mạnh, còn có quá nhiều các thực thi hạ nhục phụ nữ và giảm giá trị của họ, nhân danh truyền thống cha ông. Vì thế Đức Thánh Cha cùng với các nghị phụ kiên trì mời gọi các môn đệ Chúa Giêsu bài trừ mọi hành động bạo lực chống lại các phụ nữ và cần phải tố cáo và lên án chúng.
Có thể có loại công tác nào trên bệnh viện quốc tế và vùng miền, cả trong lĩnh vực giáo hội, để chống lại các tệ nạn xã hội này không, thưa Đức Hồng Y?
Tôi xin nhấn mạnh rằng như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ước mong trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2, Africe Munus, cần phải dấn thân trong chiều hướng này theo hai phương cách. Từ phía các chính quyền và từ phía các giáo hội địa phương, chúng tôi đã rất hài lòng vì đã có được một vài hình thức cộng tác, chẳng hạn như sự cộng tác giữa Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar nhắm mục đích truyền giảng tin mừng và thăng tiến nhân bản.
Thưa Đức Hồng Y, có các vấn đề mục vụ đặc biệt nào liên quan tới các tài xế vận tải và sự an ninh trên đường không?
Tham dự đại hội cũng có một đại diện của Liên hiệp Vận tải Quốc tế để minh giải các vấn đề và các đòi buộc cũng như nhu cầu của các nhân viên vận tải là những người phải di chuyển trên những con đường dài, mặc dù tiền lương thấp, không có bảo hiểm nghề nghiệp và sức khỏe, và phải đương đầu với rất nhiều khó khăn như phải thường xuyên sống xa gia đình, phải chờ đợi lâu ở biên giới các nước, sự mệt mỏi và nạn gian tham hối lộ. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Johannes Bö trình bày trước đại hội các vấn đề này để cống hiến cho các tham dự viên các chỉ dẫn và định hướng mục vụ dưới ánh sáng của việc giáo dục và việc truyền giáo trên đường.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Vejo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho Người Di cư và Lưu động, về đại hội quốc tế lần đầu tiên về mục vụ lưu động bên Phi Châu và Madagascar. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày tuyên xưng đức tin của các tín hữu Công giáo Phi Châu đầu tiên.
Carthage là thành phố cảng nổi tiếng nhất của Phi Châu vào những thế kỷ đầu của kỷ nguyên Kitô giáo. Carthage còn nổi tiếng là vì nôi sinh của Kitô giáo tại lục địa Phi Châu. Carthage thời đó nằm dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã. Hoàng đế La Mã bách hại các tín hữu Kitô Carthage cũng y như ông bách hại các tín hữu Kitô tại La Mã, và các tín hữu Kitô tại Carthage đã anh dũng làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô cũng y như các tín hữu Kitô tại La Mã vậy. Chính Tertullian, sử gia Kitô nổi tiếng, đã ghi lại những chứng tá anh hùng của các tín hữu Kitô Carthage vào cuối thế kỷ thứ hai như sau: ngày 17 tháng 7 năm 180 tại thành phố Carthage, nơi hội đường của tòa lãnh sự, 12 tín hữu Kitô bị điều ra. Viên lãnh sự Saturnius nói với các tín hữu: các ngươi có thể được hoàng đế ân xá nếu các ngươi biết trở về với lý trí. Một tín hữu Kitô tên Speratus trả lời, chúng tôi không bao giờ làm điều gì xấu, cũng không bao giờ tham gia bất cứ cuộc phản loạn nào. Chúng tôi không hề nói lời sai quấy. Trái lại, khi người ta hành hạ chúng tôi, xử tệ với chúng tôi, thì chúng tôi không oán thù, vì chúng tôi tôn kính hoàng đế. Viên lãnh sự Saturnius nói, chúng tôi cũng thế, chúng tôi là những người có tôn giáo. Và tôn giáo của chúng tôi chỉ truyền dạy một điều thật giản dị, đó là thề hứa thờ lại hoàng đế và cầu cho ngài trường thọ. Vậy các ngươi cũng phải theo tôn giáo y như chúng tôi. Speratus trả lời, nếu quan bình tĩnh nghe tôi, thì tôi sẽ giải thích cho quan hiểu mầu nhiệm của sự giản dị. Quan lãnh sự trả lời, ngươi sắp chỉ trích tôn giáo của chúng tôi, nên ta không thèm nghe lời ngươi giải thích, tốt hơn là nên thề phụng sự hoàng đế. Tín hữu Speratus giải thích, Tôi không biết vương quốc nào trên trần gian này, nhưng tôi phụng thờ Thiên Chúa, đấng mà không ai trên trần gian này có thể trông thấy ngài bằng đôi mắt thường. Tôi chưa hề ăn cắp gì của ai, nếu tôi mua vật gì thì tôi trả thuế. Đó chính là vì tôi được hồng phúc biết Thiên Chúa. Ngài là hoàng đế của mọi hoàng đế trên trần gian này. Quan lãnh sự Saturnius liền quay ra nói với tất cả các tín hữu Kitô, hãy từ bỏ niềm tin vào Thiên Chúa này. Tín hữu Speratus trả lời quan, không, chúng tôi chỉ từ bỏ lòng tin xấu là phạm tội giết người, là làm chứng gian. Quan lãnh sự lại nói, các ngươi đừng vào hùa với sự điên rồ này. Một tín hữu Kitô khác tên Chinsinus trả lời, chúng tôi không sợ hãi bất cứ người nào, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Chúa chúng tôi đứng ngự trên trời. Tín hữu Kitô tên Donata tiếp lời bạn, chúng tôi kính trọng Caesar như hoàng đế, nhưng chúng tôi chỉ tôn thờ kính sợ duy nhất Thiên Chúa. Những tín hữu Kitô khác lần lượt tuyên xưng, tôi là tín hữu Kitô. Quan lãnh sự liền giận dữ quay sang hội tín hữu Kitô Speratus, người luôn luôn đại diện các bạn trả lời với quan. Ngươi cứ khăng khăng tuyên xưng mình là tín hữu Kitô phải không? Ông đáp, phải, tôi là tín hữu Kitô. Tuy nhiên, quan vẫn còn cố gắng thuyết phục. Các ngươi có muốn được thêm một thời gian nữa để suy nghĩ không? Ông Speratus trả lời, đối với một vấn đề quan trọng và quá rõ ràng như vậy, thì đâu cần phải có nhiều giờ để đắn đo suy nghĩ. Nghe vậy, quan Saturnius liền trịnh trọng đọc bản kết án viết trên tấm bảng nhỏ như sau. Speratus, Nazalus, Chitinus, Donata, Vestia, Secunda, tất cả các tín hữu Kitô khác đã tuyên xưng là họ sống theo nghi lễ Kitô giáo, đã cố gắng khuyên bảo họ trở về với tôn giáo cổ truyền của người La Mã, nhưng họ cương quyết từ chối. Do đó chúng tôi quyết định tuyên án họ phải bị giết chết. Sau khi nghe đọc bản án, tất cả các tử tội Kitô đồng thanh nói lớn, xin cảm tạ Chúa. Tín hữu Kitô tên Nazalus nói thêm, ngày hôm nay được chết vì đạo, chúng tôi được lên trời, xin tạ ơn Chúa. Quan lãnh sự người La Mã dõng dạc tuyên bố, Speratus, Nazalus, Chisinus, Verulius, Felix, Aguilinus, Letantius, Januaria, Generosa, Vestia, Donata, Secunda, tất cả bị đưa pháp trường theo lệnh của tôi. Một lần nữa, 12 vị anh hùng tử đạo đồng thanh nói lớn tiếng, xin ngợi khen Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta. Hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước, như cây hương tỏ mùi thơm ngọt ngào, như cây huệ trổ bông. Hãy đồng thanh cất tiếng hát lên một bài ca, hãy ngợi khen Thiên Chúa vì mọi việc người làm. Hãy tán dương danh Chúa, ngợi khen chúc tụng người, hãy đàn ca mà dâng lời cảm tạ. Mọi việc Thiên Chúa làm đều hoàn toàn tốt đẹp. Mỗi mệnh lệnh người ban sẽ được thi hành đúng thời đúng lúc.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Sứ vụ của Linh Mục trong việc trao giảng lời Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, thỉnh thoảng báo chí Tây Phương lại có những bài than phiền rằng nhiều linh mục vừa giảng dài vừa khô khan làm cho giáo dân chán ngán. Trong một bài đăng trên báo Công giáo Tương lai ở Italia, ký giả Benjamino Placido đã nêu vấn đề này và nhiều nhân vật nổi tiếng như Đức Hồng Y Tonini, nguyên tổng giám mục Ravenna, cũng lên tiếng xác nhận tình trạng này. Dường như nhiều linh mục không được huấn luyện về cách thức giảng, để rồi họ dùng những ngôn từ xa lạ với giáo dân, hoặc dành quá ít giờ cho việc dọn bài giảng, hoặc không tiếp xúc đủ với giáo dân để biết các vấn đề của họ. Thật ra đây không phải là một vấn đề mới mẻ gì và không riêng gì tại Italia. Một vài năm trước đây, báo chí ở Anh Quốc, Hoa Kỳ và Pháp cũng đã nêu vấn đề tương tự. Và tại nước Anh hồi năm 1995, người ta thiết lập các giải thưởng để khích lệ các bài giảng hay. Cách đây hàng chục năm, cố linh mục Karl Rahner, nhà thần học nổi tiếng dòng tên người Đức, đã từng nhận xét. Nhiều người đã rời bỏ giáo hội vì ngôn ngữ xuất phát từ các tòa giảng không có ý nghĩa gì đối với họ. Những bài giảng đó chẳng ăn nhằm gì tới cuộc sống của họ và chỉ lướt qua nhiều vấn đề nghiêm trọng và không thể bỏ qua được. Những khó khăn trong việc giảng thuyết ngày càng lớn. Trong bối cảnh trên đây và trong loạt bài tìm hiểu về sứ vụ linh mục, hôm nay chúng tôi xin bàn tổng quát hơn về sứ vụ của linh mục trong việc rao giảng lời Chúa. Nói đứng ra trong giáo hội, tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi thông truyền tin mừng của Chúa Giêsu Kitô cho những người đã biết và tin Chúa, cũng như người chưa được biết Ngài. Không một tín hữu Kitô nào được trốn tránh trách vụ đó, vì đây là nghĩa vụ xuất phát từ chính bí tích rửa tội và thêm sức. Vì thế, trách nhiệm rao giảng tin mừng của Chúa Kitô không phải là độc quyền của một tầng lớp nào trong dân Chúa. Tuy nhiên, trong tư cách là những người kế vị các tông đồ, các giám mục được Chúa Kitô đặt làm những nhân vật chủ yếu, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn thể cộng đoàn Kitô hữu. Trong sứ vụ này, các giám mục được các linh mục trợ tá, cùng với các phó tế, theo quy luật và truyền thống của giáo hội.
Đối với các linh mục, có thể nói được rằng việc rao giảng lời Chúa là công tác đầu tiên mà các vị cần chu toàn, vì nền tảng của đời sống cộng đoàn và của cá nhân tín hữu Kitô chính là đức tin, và đức tin phát xuất từ lời Chúa và được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Công đồng chung Vatican II đã nhấn mạnh sứ mạng rao giảng tin mừng của linh mục khi khẳng định rằng dân Chúa được đoàn tụ trước hết là nhờ lời Thiên Chúa hằng sống. Lời này phải được đặc biệt tìm thấy nơi miệng lưỡi các linh mục. Thực vậy, không ai có thể được cứu rỗi nếu trước đó không có đức tin. Do đó, các linh mục, vì là cộng sự viên của các giám mục, nên trước tiên có nhiệm vụ loan báo cho mọi người tin mừng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nêu cao sự cần thiết phải rao giảng tin mừng, và Ngài quả quyết điều này dựa vào chính kinh nghiệm bản thân. Thực vậy, khi đi giảng đạo tại nhiều miền, thánh nhân thấy rằng sở dĩ dân chúng chưa tin nơi Chúa là vì họ chưa hề được nghe giảng tin mừng. Vì thế, trong thư gửi tín hữu thành Roma, Thánh Phaolô viết, thế nhưng làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng mà họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Chính vì sắc tín đó, Thánh Phaolô đã nhắn nhủ môn đệ Timôthê của Ngài rằng, trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, cha tha thiết khuyên con, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác ngâm đê, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Sứ vụ rao giảng của linh mục không phải chỉ là thỏa mãn một nhu cầu bản thân trong việc thông truyền cho người khác những tư tưởng và lập trường của cá nhân mình hoặc chia sẻ kinh nghiệm với tha nhân. Yếu tố tâm lý này tuy có thể giữ một vai trò đáng kể về mặt học hỏi và mục vụ, nhưng thực ra không phải là yếu tố chủ chốt trong việc rao giảng. Chính vì thế, Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 1971 khẳng định rằng, những kinh nghiệm sống của con người nói chung và của linh mục nói riêng, tuy cần phải được để ý và luôn giải thích dưới ánh sáng của tin mừng, nhưng không thể là tiêu chuẩn duy nhất và chủ yếu của việc rao giảng. Trách vụ rao giảng mà giáo hội ủy thác cho các linh mục là sự tham gia vào sứ mạng trung gian của Chúa Kitô. Sứ mạng ấy phải được thi hành bằng cách công bố trọn vẹn lời Chúa, chứ không phải lời nói hoặc lập trường của cá nhân linh mục. Do đó, linh mục không thể lèo lái, thay đổi hoặc thích ứng lời Chúa với quan niệm và ý muốn riêng tư của mình. Và vì lời Chúa đã được ủy thác cho các tông đồ và giáo hội, nên mỗi linh mục chia sẻ trách nhiệm rao giảng toàn thể lời Chúa và giải thích lời này theo đúng đức tin của giáo hội.
Việc rao giảng lời Chúa có liên hệ chặt chẽ với các bí tích, qua đó Chúa Kitô ban ơn thánh và làm tăng trưởng đời sống đức tin. Ngày nay, phần lớn việc rao giảng được thực hiện qua các nghi lễ ban các bí tích, một phần vì ý nghĩa phong phú của các văn bản phụng vụ và các bài đọc sách thánh được dùng trong phụng vụ, và đằng khác, các văn bản này được dùng trong ngôn ngữ địa phương để mọi người đều có thể hiểu được dễ dàng. Một điều quan trọng thường được nhấn mạnh ngày nay đó là các linh mục có thể giảng dạy dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh. Về điểm này, Công đồng Chung Vatican II trong số 4 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ của linh mục khẳng định rằng, linh mục mắc nợ với mọi người về việc thông truyền cho họ chân lý phúc âm mà các ngài đã nhận được nơi Chúa. Vì thế, dù khi các linh mục sống một đời tốt lành giữa các dân ngoại để làm cho họ tôn vinh Thiên Chúa, dù khi các linh mục công khai giảng thuyết để loan truyền mầu nhiệm Chúa Kitô cho những người chưa tin, dù khi dạy giáo lý Kitô giáo hay giải thích đạo lý của giáo hội, dù khi chăm lo nghiên cứu những vấn đề thời đại dưới ánh sáng Chúa Kitô, trong mọi trường hợp, phận sự của các linh mục không phải là giảng dạy sự thông thái của mình, nhưng là giảng dạy lời Chúa và phải tha thiết mời gọi mọi người hoán cải và nên thánh. Những phương thế rao giảng lời Chúa theo giáo hội hệ tại những điều này là làm chứng tá bằng chứng cuộc sống của mình, khiến cho người khác có thể khám phá được quyền năng của tình yêu Thiên Chúa và mang lại cho lời giảng sức mạnh thuyết phục. Tiếp đến là giảng giải rõ ràng về mầu nhiệm Chúa Kitô cho những người không tin. Tiếp đến là giải giáo lý và trình bày một cách có thứ tự và hệ thống giáo lý của Hội Thánh. Sau cùng là áp dụng chân lý mạc khải và việc thẩm định và giải quyết những trường hợp thực hành.
Sự trung thành với giáo huấn Hội Thánh và các nguyên tắc trên đây không hề đi ngược lại với nguyên tắc cần phải thích ứng lời giảng. Đây cũng là điều mà Công đồng Chung Vatican II đã nhấn mạnh khi quả quyết trong số 4 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục rằng, trong tình trạng thế giới ngày nay, lời giảng thuyết của linh mục thường gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, để dễ lay chuyển tâm hồn người nghe, giảng thuyết không phải là chỉ trình bày một cách tổng quát và trừu tượng, nhưng phải áp dụng chân lý ngàn đời của phúc âm vào các hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Hiển nhiên là với tinh thần trách nhiệm và nhận định thực tế, linh mục trước tiên phải tự hỏi mình xem điều mình trình bày trong bài giảng có được những người nghe hiểu hay không và nó có hiệu quả gì trên tư tưởng và cuộc sống của họ. Thêm vào đó, linh mục phải để ý tới những nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của người nghe. Linh mục phải nhận biết những năng khiếu của mình và sử dụng chúng một cách thích hợp, không phải để khoe tài, nhưng là để đưa lời Chúa vào tâm trí con người. Tuy nhiên, thay vì cậy vào tài năng của mình, linh mục giảng thuyết phải trông cậy vào những đặc sủng siêu nhiên mà lịch sử giáo hội và thánh thuật hùng biện vẫn trình bày nơi bao nhiêu vị thánh giảng thuyết, và linh mục phải cầu xin cho thánh linh soi sáng để có thể tìm ra cách thức thích hợp và hữu hiệu nhất để nói, cư xử và đối thoại với thính giả. Tất cả những điều trên đây cũng được áp dụng cho những linh mục thi hành sứ vụ lời Chúa qua việc viết lách, ấn hành các sách báo, truyền thanh và truyền hình. Việc sử dụng các phương tiện truyền thông này đòi hỏi các giảng thuyết, văn sĩ và nhất là linh mục phải biết kêu cầu ơn phù trợ của Thánh Linh, xin Ngài soi sáng tâm trí của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh đã công bố danh sách 35 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 tới đây, về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Geneva, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tiếp cận cuộc khủng hoảng tại Syria theo quan điểm của các nạn nhân. Kirkuk, nhà thờ chính tòa của giáo phận Kirkuk thuộc Giáo hội Công giáo Kande ở miền Bắc Iraq, đã bị đặt chất nổ tối Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.